Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 4 tháng 12, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa Phật. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 câu 29 đến 37. Khi ấy Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy dạy lòng thương đám đông vì họ luôn ở với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá dâng lời tạ ơn bẻ ra, trao cho các môn đệ và các ông trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no lên. Những bầu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Matthew thuật lại việc Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.
Chỉ có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ, nhưng Đức Giêsu đã nuôi cả một đám đông, mọi người đều được ăn no nê, hơn thế nữa lại còn dư đầy đến độ người ta thu lại được 7 thúng đầy những mảnh bánh dư.
Câu chuyện tin mừng này cho chúng ta thấy Đức Giêsu đến loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, và không chỉ thế, Ngài còn chạy lòng thương đám đông khi thấy họ đói khổ. Đức Giêsu đã cho họ ăn bánh no nê, quan tâm đến sức khỏe phần xác và mời gọi họ hướng tâm hồn lên để đón nhận một thứ bánh khác nữa nuôi dưỡng họ phần linh hồn. Đó là bánh hằng sống. Đức Giêsu không thể hay không muốn mãi mãi làm phép lạ hóa bánh nuôi nhân loại của mọi thời chỉ là thứ bánh no phần xác. Ngài ban cho họ một thứ bánh khác nuôi dưỡng phần hồn, đó chính là thịt và máu của Chúa. Hôm nay khi chúng ta nghe trích đoạn tin mừng này, chúng ta không đợi chờ việc một ngày mai Chúa hiện ra để rồi làm phép lạ cho những tấm bánh của chúng ta trở nên tràn đầy, hầu chúng ta no nê mà không phải bận tâm làm việc. Nhưng khi nghe những lời của Đức Giêsu, nghe và chứng kiến trong đức tin việc lạ Chúa làm, chúng ta phải hướng về tấm bánh của sự sống vĩnh cửu, tấm bánh mà mỗi ngày xin Chúa vẫn bẻ ra qua bàn tay của linh mục trên bàn thờ, tấm bánh thánh thể dưỡng nuôi chúng ta để chúng ta mạnh sức tiến bước trong cuộc hành hương tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh đó không chỉ nuôi một đám đông như những chiếc bánh, những con cá được bẻ ra nuôi đám đông năm xưa, mà tấm bánh là thân mình của Đức Giêsu đã bẻ ra để nuôi con người của mọi thời và mọi nơi cho đến ngày người quang lâm. Từ nay đến ngày người quang lâm là một hành trình rất có thể rất dài mà rồi bao nhiêu thế hệ trôi qua, ngày đó vẫn chưa đến. Thánh thể chính là lương thực nuôi dưỡng cho chúng ta trên cuộc hành hương thiêng liêng này. Trên con đường thăm thẳm về quê trời vĩnh cửu, chúng ta cần phải được bổ dưỡng bằng bánh bởi trời, cần phải được bổ dưỡng bằng lời hằng sống. Chính bánh bởi trời là thịt và máu Chúa, chính lời hằng sống sẻ chia cho chúng ta, mà chúng ta mạnh sức tiến bước trên quê hương đích thật, tiến về quê hương đích thật, mà không bỏ cuộc giữa đường, khi mệt mỏi rã rời, đôi bàn chân không còn thể tiến bước được. Chúa ban cho chúng ta không phải chỉ cơm bánh no lòng, mà còn cho chúng ta bánh thánh để linh hồn của chúng ta cũng được dưỡng nuôi. Chúng ta cảm tạ lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng luôn động lòng trắc ẩn trước con người. Cho dù chúng ta đói khát cơm bánh trần gian, hay chúng ta đói khát chính sự sống vĩnh cửu, thì Đức Kitô đấng luôn lấp đầy những khát vọng đó của chúng ta. Xin được chúng ta luôn được no thỏa, không chỉ bánh nuôi thân xác, nhưng còn được no thỏa bánh bởi trời. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa làm phép lạ từ 7 tấm bánh và một ít cá nhỏ để nuôi cả đám đông. Chúa cho chúng con hướng mắt về trời cao khi chúng con đón nhận tấm bánh thánh thể được bẻ ra. Xin cho chúng con được nuôi dưỡng và đủ sức để tiến về quê trời đích thật. Trong những ngày đầu của mùa vọng, hướng về ngày cánh chung của Chúa, xin cho chúng con được canh tân lòng yêu mến bí tích thánh thể, biết chạy đến để đón nhận thánh thể mỗi ngày, hầu chúng con đủ sức mà tiến bước trên con đường diệu vời tiến về vương quốc. Amen.
Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, đắp răng nhân loại với bao phận người. Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã rửa sạch vết nhơ cháu con em và đứng tôi con chuyện. Lên xe xuống với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an nên gần tôi chân ta qua tâm đi lòng ta. Lên xe xuống một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến. Chạy lòng thương ai đến ném vào trái tim ta. Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, những ai không nhà sống trong lưu đày.
Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, những ai đêm nay sống trong cơ hàng.
Lên xe xuống với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an đến gần tôi chân ta qua tan đi lòng.
Một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạy lòng thương ai đến ném vào trái tim ta.
Ôi Giêsu, một vầng tim thương mến,
một tình yêu dâng hiến, chạy lòng thương ai đến ném vào.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thư ngõ của Ủy ban Thánh nhạc nhân năm Thánh hy vọng 2025. Hôm 2 tháng 12 vừa qua, Cha Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thư ngõ gửi đến các nhạc sĩ công giáo nhân năm Thánh hy vọng 2025 sắp tới, với mục đích mời gọi quý nhạc sĩ công giáo sáng tác những bài ca cho dịp cử hành long trọng này. Về ý hướng cho việc sáng tác, thì thánh ca có ý hướng để cộng đoàn và ca đoàn dùng trong phụng vụ, ưu tiên cho việc hát cộng đồng. Đồng thời, khi gửi các bài hát, xin vui lòng ghi chú ngày tháng và nơi ký duyệt imprimatur nếu bài đã được chuẩn nhận và cho biết tác phẩm có ý sẽ được dùng vào phần nào trong thánh lễ. Phần chủ đề bao gồm như sau: những người hành hương của hy vọng, khẩu hiệu của năm thánh, Thiên Chúa đi trước và đồng hành với những người nhiệt thành bước đi trong đức tin, hành động trong đức ái và kiên trì trong niềm hy vọng. Hy vọng không làm thất vọng. Năm thánh là trải nghiệm sâu sắc về ân sủng và hy vọng cho toàn thể giáo hội. Năm thánh là cảm nghiệm sống động về tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu khơi dậy trong tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ nơi Chúa Kitô. Thiên Chúa thương xót thứ tha và chúng ta tha thứ cho nhau. Mẹ Maria là mẹ của chúng ta và là mẹ của niềm hy vọng. Và các sự kiện lớn trong năm thánh tập trung đặc biệt cho các danh mục như gia đình, trẻ em, giới trẻ, phong trào và hiệp hội, người cao tuổi, ông bà, người khuyết tật, thể thao, bệnh tật và chăm sóc sức khỏe, các trường đại học, thế giới việc làm, các ca đoàn và hợp xướng, các phụng hội, linh mục, người thánh hiến, công giáo đông phương, giáo lý viên, người nghèo, tù nhân, vân vân. Riêng phần tài liệu tham khảo thì có tham khảo các tài liệu như sắc chỉ công bố năm thánh 2025, bài hát chính thức cho năm thánh 2025, kinh năm thánh lòng thương xót, bản văn phụng vụ trong năm thánh 2025, 26 chương trình đầu tiên của năm thánh 2025. Tất cả những tài liệu tham khảo này đều được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các bài sáng tác xin được gửi về Văn phòng Ủy ban Thánh nhạc, số 6B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc qua địa chỉ điện thư Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam @gmail.com của Cha Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc george.nguyenduy@gmail.com, số điện thoại 0907 242 678. Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày thông báo đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2024.
Tin Aleppo, Syria. Học viện dòng Francisco tại Aleppo bị dội bom. Học viện dòng Francisco ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, đã bị không quân Nga dội bom làm hư hại nặng nề, nhưng không có ai bị thương. Từ tối ngày 29 tháng 11 vừa qua, phiến quân thánh chiến Hồi giáo Jihadist với 30.000 người đã chiếm được thành Aleppo, khiến cho quân đội Syria tại đây bị thiệt hại nặng nề. Phản ứng lại không quân Nga, đồng minh của chính phủ Assad ở Syria tấn công các lực lượng phiến quân, dội bom và học viện vì có sự trú đóng của phiến quân tại đây và để hỗ trợ quân chính phủ tái chiếm thành phố cổ kính này. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết đã thực hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa và bom tại những nơi có phiến quân, những trạm kiểm soát, các kho chứa cũng như những vị trí pháo binh. Thảm trạng nhân đạo đang xảy ra, hàng ngàn thường dân đang trốn chạy khỏi Aleppo, trong đó các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái Latin, Maronite, Kande và Menkit. Trong khi đó, Iran cũng hứa hỗ trợ chính phủ và quân đội Syria. Còn những văn phòng đại diện của Liên Hiệp Quốc di tản về thủ đô Damascus. Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần giáo thánh tại Damascus từ 16 năm nay, kêu gọi tránh gây hại cho các thường dân và ngài cũng nói rằng giáo hội công giáo chỉ là thiểu số bé nhỏ tại Syria, không có đủ năng lực để thi hành vai trò trung gian trong bối cảnh Aleppo, không kể trong 11 năm chiến tranh từ năm 2011 đến nay, chúng tôi đã mất 2/3 các Kitô hữu tại nước này. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế hoạt động để phòng ngừa các cuộc xung đột, vì cho đến nay, cộng đồng này luôn khởi động chậm trễ. tuy xung đột giữa Israel và Palestine là điều có thể lường trước được, cũng như chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cộng đồng quốc tế phải hành động trước để phòng ngừa, chứ không phải chỉ hành động sau đó để lượng những mảnh vỡ. Theo Đức Hồng Y Zenari, toàn Syria chịu đau khổ và dân chúng không còn hy vọng. Đối với người Syria, hy vọng duy nhất là rời bỏ đất nước này và điểm tới đầu tiên là Âu Châu. Việc Aleppo bị chiếm sẽ đưa tới hậu quả này là thúc đẩy thêm dân Syria tìm cách di cư sang Âu Châu. Một số đi qua những hành lang nhân đạo, những người khác thì dùng những phương pháp vượt biên đầy rủi ro cho sinh mạng, nhưng họ sẵn sàng làm vì không có giải pháp nào khác. Trong 13 năm chiến tranh vừa qua, 7 triệu trên tổng số 13 triệu người đã rời bỏ Syria và đã có nửa triệu người chết. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi cầu nguyện cho Syria, nơi mà rất tiếc chiến tranh lại bùng lên làm cho nhiều người chết và bị thương. Tôi rất gần gũi với giáo hội tại Syria.
Tin Aachen, Đức Quốc. Missio ở Aachen, bên Đức báo động về tự do tôn giáo tại Burkina Faso. Tổ chức bác ái Missio ở Aachen, bên Đức báo động rằng tự do tôn giáo tại nước Burkina Faso đang bị đe dọa trầm trọng. Trong thông cáo phổ biến hôm 2 tháng 12 vừa rồi, tổ chức Missio nói rằng quốc gia ở miền Tây Phi Châu này đang bị chao đảo vì nạn khủng bố. Các lực lượng này nhân danh Hồi giáo để biện minh cho các hoạt động của họ. Vì thế có một nhu cầu là gia tăng dấn thân đối thoại liên tôn để bác bỏ những tuyên truyền và lý lẽ của những nhóm khủng bố và Hồi giáo cực đoan. Tại Burkina Faso, sự liên kết xã hội đang bị suy đồi nặng nề. Theo Missio ở Aachen, quân khủng bố gieo rất nghi kỵ và sợ hãi giữa người dân với nhau. Ví dụ, những người trẻ gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan nhiều khi chỉ để sinh tồn. Sự đa nguyên và tự do tôn giáo không còn nữa. Theo tổ chức Missio, từ tháng 8 năm 2015 đến nay, đã có ít nhất 10.000 thường dân ở Burkina Faso bị những nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại, hàng triệu người dân phải di tản và 6.000 trường học bị đóng cửa. Tổ chức Missio Aachen tài trợ 47 dự án ở nước này với tổng cộng 2,8 triệu euro trong vòng 5 năm qua. Phần lớn các dự án nhắm giúp đỡ những người di dân và huấn luyện các nhân viên của giáo hội. Tại Đức, hiện có hai tổ chức bác ái Missio, một là Missio ở thành phố Aachen và hai là Missio ở Munich.
Tin Mumbai, Ấn Độ. Gia thế đặc biệt của tổng giám mục phó giáo phận lớn nhất tại Ấn Độ. Mumbai, tổng giáo phận lớn nhất tại Ấn Độ, với gần nửa triệu tín hữu tôn giáo, đã có một vị tổng giám mục phó mới với quyền kế vị, đó là đức tổng giám mục John Rodriguez, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm ngày 25 tháng 11 vừa qua để chuẩn bị thay thế cho Đức Hồng Y Oswald Gracias sắp tròn 80 tuổi vào ngày 20 tháng 12 sắp tới. Đức Hồng Y Gracias đã từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và thuộc Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Đức tân tổng giám mục phó Rodriguez, năm nay 57 tuổi, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1967 tại Mumbai và xuất thân từ một gia đình nghèo quá. Bà Corinne nguyên là giáo viên, dẫn thân hoạt động phát ái trong nhiều tổ chức từ thiện. Bà có ba người con trai, tất cả đều làm linh mục. Anh cả là cha Lúc, thuộc dòng tên, và hai em còn lại là linh mục giáo phận Nguyên Quán. Cha Rodriguez thuộc phong linh mục năm 31 tuổi, và về sau được gửi đi Roma học bổ túc về thần học tín lý, đậu cao học, sau đó giảng dạy trong các chủng viện tại Ấn Độ. Năm 2013, khi được 46 tuổi, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại Mumbai. Và 10 năm sau đó được thăng giám mục chính tòa giáo phận Phù Nàng. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News, truyền đi ngày 30 tháng 11 vừa qua, người anh cả là Chanuk Rodriguez nói rằng, John luôn là một người xuất sắc, nhưng đặc biệt là một người quy trọng tâm vào việc phục sự Chúa và phục vụ dân chúng. Khẩu hiệu giám mục của John là xây dựng thân mình Chúa Kitô biểu lộ điều đó. Chúng tôi hãnh diện và cầu nguyện cho em để có thể chu toàn thánh ý Chúa ở Mumbai. Thần mẫu của ba người con linh mục này qua đời năm 2000 và từng dấn thân trong nhiều tổ chức bác ái, trong đó có phong trào Hy vọng và Sống, chuyên dẫn thân giúp đỡ các quả phụ. Tuy đau khổ vì mất người chồng yêu quý, nhưng nỗi buồn này không ngăn cản bà thông truyền cho các con những giá trị tin mừng và lòng kính mến Chúa. Đức Tân Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Mumbai cũng nói với hãng tin Asia News rằng, chính nhờ tấm gương của mẹ chúng tôi, người luôn nhắc nhở chúng tôi về sự hiện diện của Thiên Chúa, kiến tạo một bầu không khí cầu nguyện trong gia đình và có những liên lạc với các linh mục khác, và nhờ đó chúng tôi cảm thấy ơn gọi đời sống tu trì.
Tin Slovakia. Từ năm 2025, thay đổi quy luật nhà nước Slovakia tài trợ tôn giáo. Chính quyền Cộng hòa Slovakia thay đổi quy luật tài trợ các cộng đoàn tôn giáo. Tài trợ này tùy thuộc số tín hữu của mỗi giáo hội. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Quốc gia Slovakia đã thông qua quy luật trên đây. Liên minh chính phủ do Thủ tướng Robert Fico đã giữ lời hứa trong cuộc tranh cử về vấn đề này. Giáo hội Công giáo chào mừng quyết định trên đây. Việc tài trợ các giáo hội và cộng đồng tôn giáo chỉ thay đổi sâu rộng cách đây 5 năm tại Slovakia. Luật trước đó dựa trên luật của nhà nước về giáo hội có từ thời Hoàng đế Joseph Đệ Nhị, và trong thời Cộng sản thực khắc, các giáo hội bị kiềm kẹp, nhưng nhà nước vẫn giữ quy luật trả lương cho các giáo sĩ với mục đích kiểm soát họ, ai chống đối thì bị cúp tài trợ. Những quy luật trên đây được cải tổ từ năm 2020 và mức độ trợ giúp được cập nhật theo mức lạm phát. 80% lương giáo sĩ dựa trên lương bổng của các công chức nhà nước. Đức Tổng giám mục Bernard Bober, 74 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovakia, chào mừng quy luật mới và nói rằng, quy luật này sẽ giúp giáo hội tiếp tục phát triển nhiều hoạt động trong lĩnh vực tinh thần, giáo dục, y tế và xã hội, qua đó góp phần vào an sinh của toàn thể xã hội. Cho đến nay, ngân khoảng 59 triệu euro do nhà nước Slovakia tài trợ, không đủ để trả lương cho các linh mục. Quy luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2025 sắp tới. Tin giáo phận Long Xuyên. Caritas Long Xuyên tổ chức tập huấn và kết nạp hội viên đợt 2. Ngày 30 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ Rạch Giá, Caritas giáo phận Long Xuyên tổ chức lớp tập huấn và kết nạp hội viên Caritas Việt Nam đợt 2 với mục đích sống, thực hiện tinh thần lãnh đạo Caritas theo khuôn mẫu tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu. Để chuẩn bị kiến thức và hành trang cho các hội viên trước khi được kết nạp chính thức, cha giám đốc Caritas giáo phận Long Xuyên, Giuse Đăng Phước Thịnh, đã giúp mọi người hiểu rõ hơn Caritas là gì, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Caritas, sống linh đạo Caritas theo khuôn mẫu tình yêu của Chúa Giêsu là thế nào. Tiếp đó, cha linh giám Giuse Hoàng Ngọc Minh hướng dẫn tĩnh tâm với chủ đề sống đức ái theo gương mẹ thánh Teresa Calcutta. Qua gương sống của mẹ, các hội viên nhận thấy và trở thành chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa. Nói cách khác, hội viên Caritas phải là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho hết mọi người. Hàng ngày họ cố gắng sống như mẹ để trở thành những hội viên Caritas thực thụ. Trong dịp này, ban giám đốc vui mừng đón nhận và đã trao giấy chứng nhận cùng thẻ hội viên Caritas cho 135 hội viên. Đến từ các giáo xứ như Mông Thọ, Ngọc Chúc, Tân Hóa, Rạch Giá và nhóm y tế công giáo cùng Rạch Giá. Sau cùng là thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho các hội viên và các công việc của Caritas. Thánh lễ tạ ơn kết thúc trong tâm tình tạ ơn, cùng sự hăng say, sẵn sàng ra đi đem tình yêu đến xoa dịu những mảnh đời kém may mắn nơi các hội viên.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Cùng xót thương trước bao khổ đau nhân loại, máu tim Chúa chan chuôn chỉ vì Ngài luôn thương mến, muốn đem đến muôn ân lành và sự sống mới cho con người. Tình Ngài luôn thiết tha, bao la như trời biển khơi. Con ca ngợi tình Ngài lai lăng, tôn vinh Ngài thiên lang cao sang. Chúa mãi là an vui hy vọng cho đời con và lòng ước mong. Chúa cảm động rất nhiều nỗi cay đắng của cuộc đời, trái tim Chúa nao vơi sang người tình yêu nhân thế. Dẫu bao tất cả ê chê thì lòng Chúa vẫn luôn một người. Tìm về bên Chúa.
Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thanh niên có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn làm nhục cô gái. Cô gái tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe đều im lặng, không muốn can thiệp. Lúc ấy một người đàn ông trung niên yếu ớt tiến lên, yêu cầu ba người thanh niên dừng tay. Nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi những hành khách khác ngăn hành động man rợ kia. Nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe đã bị ba tên côn đồ lôi xuống xe. Một lúc sau, chúng thả cô gái trở lại xe, và cô tiếp tục cho xe lăn bánh. Này ông kia, ông xuống xe đi. Cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ nói, tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai sao? Cứu tôi ư, ông đã làm gì để cứu tôi chứ? Cô lái xe vặn lại, và hành khách bình thản cười. Cô lái xe nhăn mặt nói, nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy. Điều bất ngờ là bấy giờ, tất cả hành khách vốn lặng ngơ trước hành động man rợ của ba thanh niên kia, bỗng nhao nhao yêu cầu người đàn ông xuống xe. Họ nói, ông ra khỏi xe đi. Chúng tôi còn có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm. Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Ba tên thanh niên mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh. Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus tiếp tục hành trình. Xe lên đến chỉnh đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản. Hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra. Một tên thanh niên nhận thấy có gì không ổn. Hắn tìm cách giành lấy vô lăng. Nhưng chiếc xe bus đã lao xuống vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau báo địa phương đưa tin một vụ tai nạn bi thảm. Một chiếc xe cởi trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách trên xe đều thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến! Nếu chúng ta thường xuyên đọc báo và xem tin tức trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta sẽ không khỏi xót xa đau lòng bởi sự vô cảm của xã hội hiện đại. Theo khoa tâm lý học, vô cảm là do người ta đánh mất dần những cảm xúc của con người, như sợ hãi, ghê tởm và đau đớn, vân vân. Chai lì trước những cảm xúc này, con người sẽ trở nên vô cảm. Vì thế khi chứng kiến chuyện bất bình trên xe, không ai dám can thiệp. Thấy người hiền lành bị hãm hại, không ai muốn liên can. Thấy tiền rơi hay bia đổ, người ta tranh nhau cướp giữa ban ngày, thật là đau lòng. Đúng như lời mục sư Martin Luther King, trong thế giới này chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng của những người tốt. Trong sứ điệp hòa bình năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh đến nhiều hình thức khác nhau của thói vô cảm trong xã hội. Trước hết, con người vô cảm với Thiên Chúa, từ đó dẫn đến vô cảm với người lân cận, và sau cùng, vô cảm với môi trường. Vậy sự vô cảm có được xem là tội không? Nhiều ý kiến bảo vệ cho rằng, vì xã hội ngày nay rất phức tạp, một số người đã lạm dụng lòng tốt để lừa lọc và hãm hại, vì thế tốt nhất không nên can thiệp để khỏi mắc vạ vào thân. Hay cũng có những ý kiến khác cho rằng, việc giúp đỡ ai là quyền tự do của con người không thể ép được. Đúng vậy, đó là tự do của mỗi người, nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta về cách sử dụng quyền ấy như thế nào. Như hình ảnh người phú hộ và anh Lazaro trong Tin Mừng Luca, người phú hộ đã chẳng phạm tội gì ngoài sự vô cảm trước một người nghèo có tên là Lazaro, hằng ngày ngồi trước cổng nhà ông ta. Để rồi kết cục ông phú hộ đã phải chịu sự đền liệt nơi luyện ngục vì sự vô cảm của mình. Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của mùa vọng. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa. Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cao cả, quyền năng, nhưng Ngài luôn tinh tế nhìn thấy trong sâu thẳm những nỗi khốn cùng của con người, và Ngài không làm ngơ, Ngài chạnh lòng thương chia sẻ với con người. Sống tâm tình của mùa vọng, mỗi khi cơ hữu chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Chúa hơn, nhờ biết chạnh lòng thương với anh em đồng loại, với môi trường đang tu mang sự sống nhân loại, để góp phần chữa lành căn bệnh vô cảm của thế giới ngày nay. Thật vậy, chúng ta không chỉ tồn tại trên trái đất này, mà còn có trách nhiệm với nhau. Vì mỗi người là những hạt cát trong một sa mạc, chỉ khi hòa quyện với nhau, chúng ta mới tạo thành những bức tranh đẹp. Ước gì mỗi người chúng ta được lời Chúa đánh động và được đổi mới tốt hơn trong mùa âm thánh này. Lạy Chúa, chúng con đang sống những ngày tỉnh thức để đón chờ Chúa đến trong tâm hồn mỗi chúng con. Vì thế xin đừng để những vòng quay cơm áo gạo tiền bóp nghẹt con tim yêu thương của chúng con, nhưng xin cho chúng con luôn biết mở lòng mình ra với những mảnh đời bất hạnh, bởi họ chính là hình ảnh của Thiên Chúa mà chúng con hằng yêu mến và tôn thờ. Amen.
Thấy được nỗi đau phía sau của bao con người, Chúa mong ước đẹp tươi cho từng người trong kiếp sống. Hãy luôn vững trong ngưỡng ngày ngày là sự sống muôn muôn đời. Chọn niềm tin chẳng vơ, con tin xin Ngài khắp nơi. Con vui ca ngợi tình Ngài nai lắng, tôn vinh Ngài quyền năng cao sáng. Chúa mãi là an vui hy vọng cho đời con và lòng ước mong.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.